Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong mục Niềm tin minh họa hôm nay, chúng tôi xin nói về 7 kỳ quan của thế giới. Kỳ quan thứ nhất của thế giới là một loại vi khuẩn mới tìm được vào năm 1982. Đây là một loại vi khuẩn mà người ta thường bảo là từ hỏa ngục sinh ra. Hỏa ngục đây, theo các nhà khoa học, là trong lòng trái đất, nơi mà nhiệt độ cao đến nỗi không một sinh vật nào có thể sống được. Mới đây các nhà khoa học đã đi tàu ngầm xuống sâu khoảng hơn 2.500 thước dưới biển, vào một vùng mà nhiệt độ trên 300 độ. Dưới nhiệt độ đó, protein và ADN trong sinh vật chắc chắn là bị tiêu hủy. Các phân hóa tố cũng bị tan đi, không một vật sống nào có thể tồn tại. Các nhà nghiên cứu đại dương mới tìm ra ngay trong vùng nước sôi đó một loại sinh vật mà họ gọi là vi khuẩn. Đưa lên trên mặt nước nghiên cứu thì thấy sinh vật gọi là vi khuẩn đó đã không chết mà còn sinh sôi nảy nở rất nhanh chóng nữa. Điều đặc biệt là chúng chỉ chết khi nào nhiệt độ hạ xuống, nghĩa là vào khoảng 100 độ. Thường thì người ta đun nước sôi lên đến 100 độ để khử trùng. Loại vi khuẩn này ngược lại chỉ sống được trong nước ở nhiệt độ từ 250 đến 300 độ. Đối với nhà khoa học thì đây là một kỳ quan của vũ trụ. Kỳ quan thứ hai của thế giới là một con bọ có tên là Oncideris. Con bọ này cũng đã quen thuộc trong giới côn trùng học, nhưng cuộc sống của nó rất đặc biệt, y như một người biết suy tính từng giai đoạn một. Trước tiên là nó chọn một thứ cây đặc biệt, đó là cây mimosa. Nó chỉ chọn một loại cây này mà thôi và leo lên sống trên đó. Sau đó nó tìm một cành cây nhỏ, lấy chân vạch một đường rãnh nhỏ rồi đẻ trứng vào trong đó. Thứ ba là nó tính chuyện nuôi dưỡng đứa con của nó. Loại sâu của con bọ này không sống trên cành cây tươi được, nên nó lùi lại khoảng chừng 30 phân, đào và gặm chung quanh cành cây nhỏ đó thành một đường vòng sâu qua vỏ cây vào tận trong gỗ. Nó mất khoảng 8 giờ đồng hồ mới làm xong công việc cắt cây này. Cành cây ấy vì bị cắt vỏ nên khô đi và rơi xuống đất. Trứng bọ nở ra sâu và con sâu sống trên cành cây khô đó cho đến khi trưởng thành. Nhà khoa học thắc mắc không hiểu đầu óc con bọ này cấu kết ra làm sao mà nó biết suy tính từng giai đoạn như vậy. Hơn nữa, cây mimosa cũng nhờ có nó tỉa cành như vậy mà sống hàng trăm năm. Vì nếu không được giống bọ này cắt cành như thế đều đặn, cây chỉ sống được khoảng từ 25 đến 30 năm mà thôi. Người ta nghĩ rằng phải diệt sâu bọ cho cây sống, nhưng trong trường hợp cây mimosa thì ngược lại. Cây sống lâu nhờ con bọ Oncideris này. Chắc chắn đấng tạo hóa không sai lầm khi sinh ra con bọ này và cho nó chỉ chọn có cây mimosa mà sống. Kỳ quan thứ ba của thế giới là một giống virus thường gây bệnh óc cho loài cừu, loài dê và một số sinh vật khác. Virus này mặc dù chưa biết rõ, nảy nở rất nhanh. Bây giờ mới có vài đơn vị sang năm có thể đã hàng tỷ rồi. Người ta chưa tìm ra cấu trúc di truyền của nó. Có lẽ nó cũng có ADN hay là ARN, nhưng nhỏ quá, không thể nào khám phá được. Trong khi đó thì người ta biết một điều là nó rất nhiều protein. Có thể cả cơ thể của nó đều là protein cũng nên. Nhưng cho đến nay, người ta biết rằng protein không tự sinh. Thế mà loại virus này lại sinh sôi nảy nở nhanh vô cùng. Đối với nhà sinh học, thì đây là một kỳ quan vô cùng khó hiểu. Kỳ quan thứ tư của nhà khoa học là tế bào khứu giác. Tế bào khứu giác là những tế bào nằm sâu trong mũi ta, thu nhận những mùi chung quanh ta để ta nhận định và phân tích. Mùi nước hoa, mùi thức ăn, mùi hương thơm, vân vân. Hàng nghìn tế bào này chỉ làm một công việc là nhận mùi, rồi đưa tín hiệu khẩn cấp lên đến những phần thật sâu trong óc, ghi vào đó những ký ức về mùi. Chính tế bào khứu giác cũng là một tế bào óc, một loại neuron của óc, nhưng không nằm trong óc mà lại nằm ở ngoài không khí. Làm thế nào tế bào này giúp trí óc phân biệt được mùi rau răm với mùi tía tô, chẳng hạn? Đó là một điều mà các nhà nghiên cứu về tế bào óc chưa thể nào hiểu nổi, và phải công nhận tế bào khứu giác là một kỳ quan trong vũ trụ. Kỳ quan thứ năm của thế giới nói ra chắc nhiều người sẽ ghét lắm, nhưng nó chính là con mối. Một con mối thì không có gì là lạ cả. Vài con mối cũng không làm được gì đáng cho ta để ý. Nhưng khi chúng hợp thành nguyên cả đoàn hàng trăm con thì việc lạ xảy ra. Một đoàn mối không hiểu ai bảo chúng bỗng nhiên tổ chức thành đội ngũ, xây cất những tòa lâu đài có một chiều cao nào đó, rồi lập những hang động trong đó, có những đường luồng để không khí được điều hòa, không nóng quá về mùa hè, cũng không lạnh lắm về mùa đông. Tổ mối có khi cao hàng thước tây và tồn tại hàng mấy chục năm. Điều kỳ lạ là chúng không cần nghiên cứu, vẽ họa đồ gì cả, mà công việc vẫn hoàn thành tốt đẹp. Đối với nhà khoa học, thì yếu tố nào liên kết chúng sai khiến chúng làm việc xây dựng những cái tổ to lớn gấp triệu lần thân xác bé nhỏ của nó là một điều khó hiểu. Vì bắt một con mối lên nhìn ngắm, nó chẳng có vẻ gì là thông minh khôn ngoan cả. Kỳ quan thứ sáu của vũ trụ là con người. Nhà khoa học nhìn vào một đứa bé và công nhận đó là một kỳ quan của vũ trụ. Đứa bé khóc đã đành, nhưng tại sao nó mỉm cười? Thế rồi những chuyển đoạn từ một đứa sơ sinh cho đến một nhi đồng, một thiếu nhi, một thiếu niên và một người. Nó không phải như mọi sinh vật, vì nó có một điểm siêu việt hơn mọi sinh vật là tiếng nói và ngôn ngữ. Con người với ngôn ngữ sử dụng là kỳ quan của vũ trụ. Tất nhiên người ta chỉ đi tìm những điều lạ ở thế giới bên ngoài, nhưng nhà khoa học nhìn ngay vào chính thân xác của mình và nhận thấy rằng đó cũng là một công trình sáng tạo vô cùng tuyệt diệu. Kỳ quan thứ bảy của nhà khoa học là trái đất mà chúng ta đang sống. Trái đất là một cơ quan lớn, tự vận chuyển được, đang phát triển, tự điều hòa lấy, tự tạo ra dưỡng khí, tự duy trì nhiệt độ. Trái đất chứa đựng không biết bao nhiêu sinh vật, tất cả đều khai thác, phá hoại, xây dựng trên trái đất, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, mà không biết còn khai thác đến bao lâu nữa, nhưng trái đất vẫn còn đó. Người ta sợ rằng con người sẽ phá hỏng trái đất, nhưng nhà khoa học tin rằng con người chắc không làm nổi. Vì có nhiều điều thuộc về khoa học trái đất mà người ta vẫn chưa hiểu. Trái đất chính là một trong những kỳ quan của vũ trụ. Chúng tôi vừa nói đến 7 kỳ quan của vũ trụ dưới mắt một nhà khoa học. Có lẽ nghe nói đến kỳ quan của thế giới, người ta liên tưởng đến những gì mà con người tạo dựng nên được. Chẳng hạn như kim tự tháp của Ai Cập, vườn treo của Babylon, đền thờ thần Artemis tại Epheso, tượng thần Zeus lăng tẩm ở Halicarnassus, tượng khổng lồ Rhodes, đăng tháp của hải cảng Alexandria. Đó là kỳ quan của thời xưa. Hiện đại thì 7 nơi sau đây được coi là kỳ quan: kinh đảo Suez, đập nước Nep Progress trên sông Danep ở Liên Xô, tòa nhà nghiên cứu nguyên tử ở Howell, nước Anh, xa lộ Alaska nối liền Alaska với Canada và Mỹ, cầu cổng vàng của thành phố San Francisco, tháp Eiffel của kinh thành Paris, tòa nhà Empire State tại New York, Mỹ. Ngày xưa, Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài làm nhiều việc lạ. Một vị giáo sư uyên bác đã đến gặp Ngài, muốn tìm hiểu do quyền năng nào mà Chúa làm những việc kỳ lạ như vậy. Chúa cho vị giáo sư ấy biết một điều mà ông ta không thể nào hiểu nổi, lạ hơn tất cả những quyền phép Ngài đã làm, đó là tái sinh. Vị giáo sư này nghe nói đến tái sinh thì thắc mắc không hiểu. Chúa giải thích rằng, nếu không nhờ nước và thánh linh sinh ra, không ai được vào nước của Chúa. Thể xác chúng ta sinh ra thể xác, thánh linh mới sinh ra tâm linh. Người được thánh linh sinh ra là một huyền nhiệm. Tái sinh chính là một kỳ quan trong thế giới tâm linh. Mỗi một người được đổi mới là một kỳ quan. Thật ra, không có điều gì trên đời này có thể thay đổi một con người thành một con người khác cả. Nhưng niềm tin trong Chúa Giêsu đã đưa một người đến chỗ được thứ tha tội ác, được nhận làm con trong gia đình của Chúa và tâm linh được tái sinh thành một người mới. Tái sinh là một điều huyền nhiệm. Người đã được tái sinh là một kỳ quan. Tuy nhiên, bất cứ người nào cũng có thể được tái sinh nếu người ấy muốn. Nhưng người tin nhận Chúa Giêsu bắt đầu một cuộc sống mới và nhân sinh quan cũng thay đổi. Mời bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để bắt đầu một tiến trình mới, một kinh nghiệm những phép lạ xảy ra trong đời mình. Đây là một hành trình kỳ thú mà khi bước vào mới hiểu được. Có lẽ bạn còn nhiều vấn đề ưu tư, có lẽ bạn đang buồn chán, thất vọng, có lẽ bạn đang trông mong những dịp may đến với mình. Con đường ngắn nhất để giải quyết tất cả là đến với Chúa để được đổi mới. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ được thỏa mãn và hưởng được những ngày phước hạnh nhất trong đời này. Và lúc đó, bạn chính là một kỳ quan của vũ trụ.